Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thom Plem Pour le Việt Nam, bàn đạp hướng tới Việt Nam, không phải là chương trình duy nhất dạy tiếng Việt tại Pháp, nhưng điểm khác biệt của văn bằng của trường đại học Paul Valéry Montpellier III là sinh viên được trang bị một hành trang kiến thức trong rất nhiều lĩnh vực, từ lịch sử đến kinh tế, môi trường kinh doanh của Việt Nam, đến cả những vấn đề địa chính trị trên thế giới. Khoảng 20 người đứng chờ trước một giảng đường của đại học Paul Valéry tối 19 tháng 3. Có học viên cũ và cả những sinh viên mới quan tâm đến chương trình đào tạo Thom Plem Pour le Việt Nam. Hai nhà sáng lập văn bằng là Pierre Journoux, giáo sư lịch sử đương đại, và Nguyễn Thành Hòa, giảng viên bộ môn tiếng Việt, tổ chức một buổi giới thiệu để tuyển sinh cho năm học 2022-2023. Từ thử nghiệm vào năm 2019, thành công của năm thứ nhất đã khuyến khích hai nhà đồng sáng lập tiếp tục năm thứ hai rồi năm thứ ba, theo giải thích của chị Thanh Hòa.
Năm đầu tiên chúng tôi mở ra chương trình này thì chỉ định là làm ở năm 1 thôi. Sau cái thành công của năm 1, có rất nhiều sinh viên, 25 sinh viên, thì chúng tôi đã quyết định là tiếp nối cái hành trình tìm hiểu về Việt Nam này với năm thứ 2. Và đến năm thứ 2 thì thực sự là từ cái nhiệt huyết của sinh viên đã truyền cho chúng tôi cảm hứng là để tiếp tục xây dựng năm thứ 3. Và tại thời điểm năm nay thì chúng tôi đã có 3 chương trình.
Valériane, Caroline, Alexandre, Vincent, 4 sinh viên được coi là gạo cội nhất, lần lượt giải thích với những người quan tâm có mặt trong hội trường về mục đích khi chọn học chương trình về Việt Nam.
Je m'appelle Valériane, j'ai 51 ans et je me suis inscrite dans ce DU.
Tôi tên là Valeria, 51 tuổi. Tôi đăng ký học văn bằng tiếng Việt và đang ở cấp độ 2. Tôi tò mò muốn khám phá đất nước này vì tôi nhận con nuôi là một bé gái Việt Nam. Lúc đầu chỉ là sự tò mò, xuất phát từ tình cảm, cảm xúc với đất nước, nơi con nuôi của tôi sinh ra và cháu hiện 13 tuổi. Sau đó, theo thời gian, tôi ngạc nhiên khám phá những chương trình học gồm nhiều bộ môn về Việt Nam, gặp gỡ những giảng viên rất độ lượng, đầy đam mê, làm hết mình vì chúng tôi. Ngoài các bài giảng, họ mời những người hiểu rõ về Việt Nam đến thuyết trình. Tất cả chúng tôi đều tò mò hoặc đam mê hoặc có những mối liên hệ nào đó với Việt Nam, nên giữa chúng tôi đã hình thành những mối quan hệ rất đa dạng.
Des liens entre nous, entre les enseignants, les intervenants, ils sont très riches.
Je m'appelle Caroline et en fait moi j'avais trouvé ce diplôme parce que il y a 4 ans j'étais au Cambodge.
Tôi tên là Caroline. Tôi đăng ký học văn bằng này vì cách đây 4 năm. Tôi làm tình nguyện ở Cambodge trong vòng 9 tháng và khám phá ngành nhân trung học. Khi trở về Pháp, tôi theo học ngành này, đồng thời biết đến chương trình tiếng Việt do Pierre Journoux và Hòa sáng lập. Tôi quan tâm vì thấy đó là dịp để có thể hòa nhập hơn một chút với Đông Nam Á. Và giờ tôi đã học năm thứ 2 tiếng Việt. Năm tới tôi học lên thạc sĩ, nên tôi tìm một chủ đề giúp tôi đi Việt Nam và Campuchia chuẩn bị cho luận văn. Tôi đang nghĩ đến chủ đề làn sóng di cư trong chiến tranh Khmer Đỏ, tìm hiểu xem người dân phải bỏ Campuchia cũng như từ Việt Nam đi như thế nào. Tôi dự tính đi thực tập ở Việt Nam trong 2 tháng hè này để có thể thực hành tiếng Việt và khám phá đất nước.
Afin de découvrir et pouvoir mettre en pratique la langue que j'ai apprise et découvrir un peu le pays.
Em tên là Alexandre. Em 28 tuổi và em là sinh viên.
Tôi đang học năm thứ 2 trong chương trình đào tạo Thom Plem Pour le Việt Nam. Tôi chọn bằng này vì tôi đang làm luận văn tiến sĩ về lính tập Đông Dương trong Thế chiến thứ 2 và chiến tranh Đông Dương, và được giám đốc luận văn của tôi là ông Pierre Journoux khuyến khích đăng ký học. Tôi thấy đây là chương trình đào tạo rất thú vị. Có 102 ở Pháp cho phép rất nhiều sinh viên muốn khám phá đất nước Việt Nam tới học và khám phá văn hóa, ngôn ngữ của Việt Nam. Tôi bắt đầu chương trình học này từ năm 2021, có nghĩa là ở cấp độ 1. Tôi học tiếng Việt và học lịch sử Việt Nam từ ngày lập quốc đến ngày nay.
Vinh Sang, học viên thứ tư, cho biết.
Trường học của tôi khá đặc biệt. Tôi không chọn học tiếng Việt mà chọn văn bằng do trường cấp. Đây là điểm khác biệt quan trọng, bởi vì ban đầu khía cạnh lịch sử, địa chính trị, văn hóa, di sản đã thu hút tôi theo học văn bằng này. Sau đó có các giờ học tiếng Việt và dần dần tôi thấy thích. Tôi hướng đến Việt Nam khá muộn, trước đó tôi chẳng quan tâm. Cha tôi sống ở Việt Nam và Lào trong những năm 1950, vào thời điểm chiến tranh Đông Dương. Tôi đang theo một dự án viết sách từ những bức thư mà cha tôi gửi cho mẹ tôi. Có khoảng 100 lá thư và tôi đã đọc hết chúng. Sau đó tôi đi Việt Nam để lần theo dấu vết của cha trong hơn một tháng rưỡi. Rồi tôi trở lại Việt Nam để hoàn thiện, và lúc đó tôi đã gặp được một hướng dẫn viên du lịch, người đã giải thích cho tôi rất nhiều về sự hiện diện của người Pháp ở Đông Dương. Cùng với người này, tôi có một dự án thứ hai, đó là hợp tác để mở một trung tâm du lịch nhỏ ở vùng núi ở Huế để khám phá rừng núi, người dân tộc thiểu số. Với hai lý do trên, văn bằng tiếng Việt của trường đại học Montpellier đáp ứng chính xác mong muốn của những người như tôi.
Điểm đặc biệt của chương trình tiếng Việt của trường Paul Valéry là ngay từ đầu, mỗi học viên có một bạn đồng hành người Việt, không chỉ giúp nhau thực hành tiếng mà còn khám phá văn hóa của mỗi nước. Chị Thanh Hòa giải thích.
Các bạn ý trao đổi với nhau làm thế nào để chỉnh được phát âm, làm thế nào để nói đúng ngữ pháp và làm thế nào để hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và văn hóa Pháp. Đầu tiên khi đăng ký vào chương trình là các bạn ý có cái cơ hội được trao đổi ngôn ngữ với các bạn Việt Nam. Tất cả các sinh viên người Việt đồng hành với sinh viên người Pháp ở rất nhiều trường, rất nhiều miền ở Việt Nam. Vậy thì cái sự trao đổi nó còn vượt qua cả khuôn khổ của ngôn ngữ mà nó đến văn hóa. Từ đó các bạn có tình bạn đẹp và thực sự là lại còn giúp nhau đi du lịch rồi khám phá cả văn hóa hai nước.
Thế mạnh thứ hai là đi thực tập thực địa. Chị Thanh Hòa nhấn mạnh đến việc học viên của chương trình không cần phải chờ đến năm thứ ba cuối cấp mới đi thực tập làm luận văn, mà có thể đến Việt Nam thực hành ngôn ngữ vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình học và trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Tôi và anh Pierre Journoux hiện đang quản lý chương trình này là những người sẽ giới thiệu cũng như là hỗ trợ các bạn để đến Việt Nam. Các bạn ấy không bị sốc về văn hóa, vì văn hóa Pháp và văn hóa Việt Nam rất là khác nhau. Không nói đến sự khác nhau về ngôn ngữ, các bạn Pháp đến đấy mà không nói tiếng Việt tốt mà lại không hiểu văn hóa nữa thì thực sự là rất dễ cảm thấy bị cô đơn. Nên trước khi các bạn đi sang Việt Nam thì ngoài cái việc là hỗ trợ để kết nối thì chương trình luôn luôn cố gắng tìm những bạn đồng hành ở Việt Nam hoặc cái gia đình đón tiếp ở Việt Nam để giúp cho học viên có thể cảm thấy mình được đón chào ở đất nước Việt Nam.
Thế mạnh thứ ba là chương trình học được tổ chức cả dưới dạng học trực tuyến và qua ứng dụng Zoom. Sinh viên có mặt tại trường vẫn có thể tương tác với sinh viên từ xa.
Lúc đầu tiên xây dựng chương trình thì chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc là làm một cái chương trình mà các bạn sinh viên có thể học tại chỗ hay là học thông qua hình thức trên mạng. Và sau năm đầu tiên thì cũng có thể nói là nhờ vào Covid thì chương trình của chúng tôi đã mở rộng ra dưới hình thức học trên mạng. Và từ đó thì rất nhiều các bạn học viên đến từ những nơi khác nhau, ví dụ không chỉ ở Pháp mà ở Bỉ này, hay là ở Việt Nam này, ở Paris này, ở Lyon này, ở Bruxelles này, ở Đà Lạt này, ở Hà Nội này, ở Cần Thơ này, có rất nhiều người ở những thành phố khác nhau đã tham gia học của chương trình.
Đây chính là trường hợp của Vanh Song, học viên có dự án viết sách và mở một trung tâm du lịch văn hóa ở Huế.
Đúng, tôi sống ở Paris. Một trong những lợi thế của văn bằng này là tôi chỉ cần vài lần xuống Montpellier. Sau đó là đại dịch COVID-19. Tất cả các bài giảng đều được tiến hành qua hình thức trực tuyến. Với việc học tiếng Việt, người ta từng nghĩ là học trực tiếp sẽ tốt hơn. Nhưng tôi không chắc như vậy, vì ứng dụng Zoom có rất nhiều chức năng. Chúng tôi vẫn có thể tương tác trong các giờ học trực tuyến, vì thế không ảnh hưởng đến việc sống ở Paris và theo học ở Montpellier. Điều thú vị khác là chúng tôi hình thành một cộng đồng sinh viên nhỏ ở Paris, khoảng 5-6 người, thường hẹn nhau ở một nhà hàng Việt mà một thành viên mở ra ở Paris, hoặc đi xem triển lãm, tham dự các cuộc hội thảo, v.v.
Buổi giới thiệu văn bằng Tremplin pour le Vietnam cũng là dịp để Vanh Song gặp bạn đồng môn Alexandre, người sống ở thành phố Montpellier.
C'est un avantage, ça permet à des gens qui n'habitent pas dans la ville où le DU a lieu de pouvoir participer facilement.
Đó là một lợi thế, cho phép những học viên không sống ở Montpellier vẫn có thể dễ dàng theo học. Việc học được thuận lợi hơn rất nhiều. Việc học từ xa là điều rất thuận tiện. Có thể đây không phải là trường hợp của tôi, vì tôi sống ở Montpellier nên dễ dàng di chuyển. Nhưng đối với nhiều bạn cùng lớp với tôi như Vincent sống ở Paris, thậm chí có một người sống ở Việt Nam hay ở những nơi khác trên đất Pháp, giúp họ dễ dàng theo học chương trình này.
Điểm đặc biệt cuối cùng của văn bằng này là sự kết nối Pháp Việt. Nhờ sự năng động của hai nhà đồng sáng lập Thanh Hoa và Pierre Journoux, rất nhiều giảng viên, chuyên gia được mời giảng dạy, tạo nên sự đa dạng và có cách nhìn hai chiều về sự việc. Hai nhà đồng sáng lập còn vận động và hỗ trợ để hội 9.316 ra đời. Ông Berlin, chủ tịch của hội, cho biết là đã phải suy nghĩ rất lâu để tìm ra một cái tên ý nghĩa thể hiện mối quan hệ giữa cả hai bên. 9.316 km chính là khoảng cách giữa Montpellier và Hà Nội. 10 tình nguyện viên của hội luôn sẵn sàng giúp du học sinh Việt Nam tại trường hòa nhập với môi trường học tập mới và cuộc sống ở Pháp, như trường hợp của Phương Anh.
Em sang đây từ đầu tháng 1 năm 2022. thì lúc mới sang thì em cũng gặp khá nhiều vấn đề về, thứ nhất là về giao tiếp, bởi vì cách mà người Pháp thực sự nói trong cuộc sống thì nó khá là khác so với những gì mà bọn em được học ở trên trường á. Ngoài ra thì cũng gặp những cái khó khăn về thủ tục hành chính nữa, bởi vì nhìn những thủ tục hành chính của Pháp nhìn chung là khá là phức tạp. Thì hiệp hội 9316 km là hiệp hội mà các chị giúp đỡ bọn em khi mà mới sang đây, từ việc là đưa đón từ ga tàu về ký túc, rồi giúp đỡ trong việc chỉ đường, chỉ cách đi tàu xe, rồi mua đồ và giúp đỡ em làm những cái thủ tục hành chính.
Ông Berlin giải thích là ngoài hỗ trợ hành chính, hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa khác.
Chúng tôi có nhiều hoạt động trao đổi như tổ chức lễ hội theo truyền thống Việt Nam, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, tiếp theo là các dịp lễ của Pháp như Giáng sinh. Vào năm đầu tiên khi có 6 sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội tới, chúng tôi đã đưa họ đến dự lễ Giáng sinh với các gia đình Pháp trong 1 hay 2 ngày. Các bạn rất thích và hòa nhập rất tốt vào văn hóa Pháp. Chúng tôi muốn là khi các bạn đến đây, các bạn không chỉ quanh quẩn với nhau, đó là mục đích chính của hội. Từ tháng Giêng năm 2022, có 4 bạn sinh viên Việt Nam đã đến Đại học Paul Valéry và ở lại đến tháng 9. Trong thời gian tới, chúng tôi dự định tổ chức một chuyến du lịch Paris, có thể là vào mùa hè này.
Một sự trợ giúp đầy giá trị mà tất cả du học sinh ở nước ngoài nói chung đều trân trọng. Chương trình Tremplin Bleu Việt Nam bế giảng năm học vào tháng 6 tới đây, các học viên đã chuẩn bị một buổi họp chia tay trước khi một số người có thể đến thực tập ở Việt Nam.